Các trang tin lớn của Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cử tri Hải Phòng hôm mùng 3 tháng 8. Tin cho hay nhiều cử tri bày tỏ bức xúc về việc một nhà máy của tập đoàn Formosa Đài Loan chưa chính thức vận hành đã xả thải chất độc ra biển ở Hà Tĩnh. Một cử tri là Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hải Phòng, đưa ra lời cảnh báo rùng rợn rằng nếu nhà chức trách Việt Nam không quan tâm đến môi trường, sau 10 năm có thể sẽ thấy quái thai hàng loạt ở các tỉnh ven biển. Cựu chiến binh Cải đề nghị Thủ tướng cho biết việc cấp đất cho Formosa xây dựng nhà máy trong 70 năm là đúng hay sai. Ông Cải kiến nghị phải sửa luật nếu cần thiết và phải xử lý người làm sai. Theo báo chí Việt Nam, Thủ tướng Phúc khẳng định ý kiến của Thiếu tướng Cải rất đúng, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp thu ý kiến này. Thủ tướng trả lời các cử tri rằng việc cấp phép cho Formosa thuê đất 70 năm ở Hà Tĩnh là đúng. Ông giải thích là luật hiện hành của Việt Nam quy định nếu dự án có đầu tư lớn ở vùng đặc biệt khó khăn với tổng vốn gần 11 tỷ đô la thì được ưu đãi. Riêng về vấn đề gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Phúc khẳng định sai phạm của Formosa đã rõ. Ông tỏ ra kiên quyết khi nói rằng họ phải bị xử lý nghiêm và nếu tái diễn thì đóng cửa. Báo chí cũng ghi nhận Thủ tướng Việt Nam nói với các cử tri Hải Phòng rằng nhà chức trách không khởi tố vụ Formosa vì nếu khởi tố thì 30 năm sau chưa đền bù được, lấy được tiền đền bù của họ rất phức tạp. Về lời phát biểu nêu trên của Thủ tướng Phúc, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội cho rằng trên thế giới có những vụ kiện về môi trường khác nhau, thời gian giải quyết khác nhau, song trong trường hợp cụ thể ở Hà Tĩnh có thể không mất rất nhiều năm, ông Hải nói với VOA.
Tôi cho rằng là ông Phúc có thể đã được một sự tư vấn sai. Tôi nghĩ là có sự tư vấn sai của cái nhóm chuyên gia về pháp lý nào đấy đối với ông Phúc. Trong cái trường hợp này là chính quyền Việt Nam có thể sử dụng tất cả các khả năng pháp luật của mình ấy để yêu cầu Formosa bồi thường. Còn hiện nay vấn đề khởi tố vụ án hay không thì tôi nghĩ rằng nếu đủ điều kiện thì phải khởi tố vụ án.
Tuy nhiên luật sư Hải cũng chỉ ra rằng do bộ luật hình sự mới của Việt Nam đang tạm hoãn áp dụng, nên hiện nay nhà chức trách không thể khởi tố vụ án đối với pháp nhân, tức là một công ty hay một tổ chức, mà chỉ có thể khởi tố đối với cá nhân. Nhưng kể cả việc truy trách nhiệm cá nhân cũng không đơn giản, ông Hải phân tích.
Mà cá nhân là ai? Đây phải là một sự thật là xác định không dễ. Thế thì xác định ở đây là người chịu trách nhiệm đầu tiên là nhà thầu hay là ông chủ gây ra. Nhưng ông chủ thì chịu trách nhiệm về dân sự. Nhưng mà nhà thầu là chịu trách nhiệm trực tiếp về hình sự nếu mà là người chịu. Bởi ra theo tôi hiểu cũng là một mối bòng bong cũng không dễ chấm dứt, cũng mất mấy năm, ở Việt Nam.
Mặc dù khó, vị luật sư vẫn cho rằng có thể khởi tố hình sự vụ án được vì vụ Formosa có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngoài ra, ông Hải cũng chỉ ra rằng theo luật Việt Nam, các tội liên quan đến môi trường có thể khởi tố mà không cần có yêu cầu của người bị hại. Hồi cuối tháng 6, chính phủ Việt Nam đã họp báo tuyên bố Formosa đã gây thảm họa ô nhiễm biển ở miền Trung. Hãng này đã nhận trách nhiệm, đồng thời chấp nhận đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục. Tuy nhiên, mới đây ngư dân Mai Thạnh ở Hà Tĩnh, một trong những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc, nói với VOA rằng ông chưa nhận được bất kỳ khoản nào từ số tiền vừa kể. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi hôm mùng 2 tháng 8, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách chính trị quân sự Tina Kaidanov và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc sẽ gặp nhau hôm mùng 3 tháng 8 tại thủ đô Washington để thảo luận về hợp tác an ninh trong khuôn khổ đối thoại Mỹ-Việt lần thứ 8 về chính trị, an ninh và quốc phòng. Các chủ đề thảo luận bao gồm hợp tác an ninh, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, buôn người, giả phá bom mìn và các vấn đề nhân đạo. Thông cáo viết rằng trên nền tảng là thành công của đối thoại lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô Hà Nội hồi tháng 1 năm 2015. Cuộc đối thoại lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương vững mạnh và ngày càng phát triển giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như phản ánh cam kết chung của hai nước đối với việc bảo đảm cho một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và an ninh. Giới quan sát rất quan tâm đến chủ đề thương mại quốc phòng. Hồi tháng 5, khi đến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí với Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi đó đã hoan nghênh quyết định này của Mỹ và bình luận rằng điều này cho thấy hai nước đã có quan hệ bình thường hoàn toàn. Các nhà ngoại giao và các chuyên gia pháp lý quốc tế nêu lên mối quan ngại rằng sự chia rẽ sâu sắc trong ASEAN không có tác dụng kiềm chế hoạt động tăng cường quân sự ồ ạt và các hành động khác của Trung Quốc, cho dù Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết đứng về các quyền chủ quyền của Philippines ở Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược. Giáo sư Michael Heasel thuộc Đại học Griffith ở Australia nói nguy cơ xung đột đang tăng lên ở Biển Đông do ASEAN thiếu một quan điểm thống nhất. Hôm 3 tháng 8, phát biểu tại hội nghị Manila lần thứ hai về Biển Đông diễn ra ở Manila, giáo sư Heasel nói việc ASEAN thiếu quan điểm thống nhất đang cho phép các cường quốc lớn đóng vai trò chính. Nhà nghiên cứu kỳ cựu Sumathi Permal thuộc Trung tâm An ninh Hàng hải và Ngoại giao Viện Hàng hải Malaysia nói việc ASEAN không thể đi đến một quan điểm thống nhất sẽ tạo ra ba kịch bản, trong đó Trung Quốc sẽ có thể gia tăng sự hiện diện quân sự trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia và một số bên khác. Các kịch bản bao gồm, một là các tranh chấp biển sẽ gây ra xung đột thêm nữa giữa Trung Quốc và các cường quốc lớn do việc thành lập vùng nhận dạng phòng không. Hai là Trung Quốc sẽ có thể thúc đẩy việc xây dựng nhà máy hạt nhân trên biển. Ba là Trung Quốc sẽ tiếp tục tập trận ở các vùng biển có tranh chấp. Các ngoại trưởng ASEAN đã gặp bế tắc không thể đưa ra tuyên bố chung về Biển Đông kể từ năm 2012 do những chia rẽ về vấn đề này. Ông Heasel nói cách tiếp cận tốt nhất đối với khu vực là phải có chung quan điểm về tranh chấp Biển Đông để tránh leo thang căng thẳng ở vùng biển. Ông cũng cho rằng sự thống nhất trong ASEAN như một mặt trận chính trị là điều cần thiết để giữ cho tình hình không leo thang thành căng thẳng lớn hơn giữa các cường quốc lớn.